Quy 1 chương 167, nửa tháng. Cái kia đứng ở trong đám người thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, Lăng Vân ở phía sau đột nhiên kêu lên tên của hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Khai tại Thất Huyền Tông tuyệt đối được cho danh nhân, cũng không biết bao nhiêu lần đã bị vạn người chú mục, bất quá trước kia mọi người trên mặt luôn mang theo hoặc nhiều hoặc ít nghĩa mai cùng đồng tình, nhưng lần này tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khai lúc, trên mặt biểu hiện ra ngoài nhưng lại ghen ghét cùng với hâm mộ. Tại Thất Huyền Tông khai sơn tổ sư cùng với phần đông trưởng lão hội tụ cùng một chỗ trang diện, một cái ngoại môn đệ tử có thể được đề danh, không thể nghi ngờ là phi thường vinh quang sự tình. Diệp Khai tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không có chút nào chần chờ, bước nhanh từ trong đám người dãy đi ra, đi đến Lăng Vân trước mặt đối với chư vị trưởng bối một thi lễ, nói: "Đệ tử Diệp Khai, tham kiến tổ sư cùng với các vị trưởng lão." Các vị trưởng lão tượng trưng gật gật đầu, bọn hắn cho dù không biết Diệp Khai, cũng thường xuyên có thể nghe được Diệp Khai cái tên này, biết rõ hắn là một cái cực kỳ khắc khổ, nhưng là thiên phú phi thường không so người. Công tử ý tứ, chẳng lẽ là muốn? Thất Huyền lão tổ ánh mắt nhiều lần tại Diệp Khai trên người đảo qua, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lăng Vân. "Vừa rồi đúng vậy ngươi nói, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta." Diệp Khai làm trưởng môn thích hợp nhất bất quá. Lăng Vân lời nói không sợ hãi người từ không lứt, vừa cười vừa nói: "Cái gì? Lại để cho Diệp Khai phế vật kia làm trưởng môn của chúng ta? Có lầm hay không? Nhất tông trưởng môn có thể nào như vậy cho đùa? Hắn ngay cả ta đều đánh không lại, sao có thể trở thành Thất Huyền tông trưởng môn, ta không phục." "Đúng đấy, một cái bình thường mặc chúng ta khi dễ bọn hèn nhát sao có thể leo đến trên đầu chúng ta, cái này quá hoang đường." Lăng Vân vừa nói sau, lập tức trong đám người khơi dậy mãnh liệt tiếng vọng, lại để cho Diệp Khai làm Thất Huyền tông trưởng môn, cái kia còn không bằng giết bọn họ. Thất Huyền lão tổ lúc này cũng có chút khó xử nói, cho dù thực lực không phải bình phán một cái trưởng môn duy nhất nhân tố, nhưng tối thiểu nhất cũng không thể quá thấp à, nếu như đường đường một cái trưởng môn, ngay ngoại môn đệ tử đều đánh không lại, đây chẳng phải là suốt ngày lại để cho người chê cười, cứ thế mãi, đối với Thất Huyền tông đoàn kết nhất định là có ảnh hưởng. Lời này rất không đúng, dùng ngài nhãn lực chẳng lẽ nhìn không ra hắn chân khí trong cơ thể mật độ. Lăng Vân đối với Diệp Khai những năm gần đây này đánh rất xuống đến trụ cột thập phần tin tưởng, nói ra, hắn mặc dù vừa mới đột phá đến thông huyền cảnh không lâu, nhưng là chân khí mật độ lại thẳng bước thông huyền cảnh hậu kỳ, loại này hùng hậu trụ cột thực lực, đúng là hắn có thể tự ngạo tiền vốn. Chỉ cần hắn cảnh giới tăng lên đi lên, qua không ở lại bao lâu, hắn tuyệt đối có thể thoải mái đả bại Thất Huyền tông cái kia 10 đại đệ tử. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là nếu có thể lại để cho hắn đem cảnh giới tăng lên đi lên mới được, người nào cũng biết hắn là tiên thiên phế thể, tu luyện cực kỳ khó khăn. Bên cạnh mấy cái trưởng lão chen miệng nói, bọn hắn cũng không muốn chứng kiến Thất Huyền tông rơi xuống một cái phế vật trên tay. "Đúng vậy a, Lăng Vân, ngươi cũng đừng lại hay nói dẫn rồi, ta thật sự làm không được." Diệp Khai lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn tại Thất Huyền tông cuộc sống nhiều năm như vậy đều là thập phần tự ti, cái này đột nhiên lại để cho hắn đảm nhiệm chức trưởng môn, cho dù là chính bản thân hắn đều có chút không tiếp thu được. "Ai với ngươi hay nói giỡn, là người muốn có chí khí một điểm, trên người của ngươi tiềm lực ta lại tin tưởng bất quá, Thất Huyền tông tương lai nhất định là cần nhờ lấy ngươi phát triển." "Không được, ta không đồng ý, thực lực của hắn quá kém, trừ phi hắn thật có thể thay thế 10 đại đệ tử vị trí, nếu không cái này chức trưởng môn tuyệt không có thể chuyển cho hắn." Có trưởng lão cũng không ý kỵ Lăng Vân như thế, đứng ra nói ra. Có người dẫn đầu, hắn dư trưởng lão cũng ào ào phát biểu cái nhìn của mình, phản đối Lăng Vân ý kiến, những người này đối với Thất Huyền tông đều có rất lớn cảm tình, không muốn chứng kiến như vậy hoang đường sự tình phát sinh. Chúng trưởng lão không cần phải như vậy vội vã có kết luận. Lăng Vân khoát khoát tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, nhìn Diệp Khai liếc, sau đó vừa cười vừa nói, "Như vậy đi, nửa tháng sau lại để cho Diệp Khai khiêu chiến 10 đại đệ tử, chỉ cần hắn có thể thắng được, như vậy, chỉ cần hắn có thể thắng được trong 10 người bất luận cái gì một người, ta liền cho đồng ý hắn đảm nhiệm trưởng môn." Lăng Vân lời còn chưa nói hết, cái kia người thứ nhất phản đối trưởng lão liền vội vã nói ra. Khi bọn hắn xem ra, nửa tháng lại để cho Diệp Khai đả bại 10 đại đệ tử, cái kia căn bản là không thể nào sự tình. Nếu như Diệp Khai thật sự làm được, đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, lại để cho hắn làm trưởng môn chắc hẳn tất cả mọi người nên tin phục rồi. Có lầm hay không, nửa tháng, cho dù thần tiên phụ thể, phế vật kia không có khả năng đánh thắng được 10 vị sư huynh. Tiểu tử này rõ ràng tại ăn nói lung tung, nếu như Diệp Khai có cái kia tiềm lực, những năm này đã sớm bạo phát đi ra rồi, cần gì phải đợi cho tới hôm nay. Ta lại cảm thấy hắn đã dám nói như vậy, tất nhiên có vài phần nắm chắc, chúng ta hay vẫn là chờ mong nửa tháng sau Diệp Khai thoát thai hoàn cốt ta, nếu như hắn thật có thể đạt tới 10 vị sư huynh cái kia độ cao, ta đời này đều đi theo hắn. Ta cũng là. Lăng Vân đối với cái này chút ít nghị luận thuộc nếu không đủ, hung hữu thành tốc địa đối với chúng trưởng lao nói ra, vậy cứ như thế nói định rồi, việc này chúng ta nửa tháng sau lại nghị. Diệp Khai cố gắng hắn nhìn ở trong mắt, hơn nữa thiên phú của hắn cũng không kém, chỉ có điều thân thể kinh mạch có chút chỗ thiếu hụt, nguyên lực trong người rất khó lưu thông. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, nương tựa theo những năm này đánh rất xuống đến kiên cố trụ cột, hắn tuyệt đối sẽ như là một đầu manh thú loại quật khởi bộc phát. Đã như vậy, cái kia liền tản a, nửa tháng này trong tông lớn nhỏ sự vụ cứ giao cho đại trưởng lao xử lý. Thất Huyền lao tổ thấy Lăng Vân cùng chúng trưởng lão định ra ước định, cũng không có phản đối ý tứ. Thất Huyền sư bá, ngươi chờ một chút, ta cùng Lăng Vân có việc cùng ngươi thương lượng. Cơ Hồng Vân đi vào Thất Huyền tông bản chính là vì đem Thất Huyền tông sự tình nói cho nàng biết, cái này coi như thân cận sư bá, chỉ có điều lúc trước Thất Huyền lão tổ một mực bế quan, lúc này mới có cơ sẽ nói đi ra. Thất Huyền lão tổ tại nhìn thấy Cơ Hồng Vân một khắc này, chỉ biết có cái đại sự gì phát sinh, giờ phút này trong nội tâm cái loại nảy dự cảm càng thêm mãnh liệt. Người nào lớn mật như thế, cũng dám giả mạo Thiên Huyền tông cho tông chủ. Trong mặt thất, Cơ Hồng Vân đem chuyện đã trải qua một năm một mười nói cho Thất Huyền lão tổ, kết quả cũng là Thất Huyền tông xuất thân Thất Huyền lão tổ lập tức giận tím mặt. Mặc dù hắn hiện tại đã muốn thoát ly Thiên Huyền tông tự lập môn hộ, nhưng Thiên Huyền tông tại hắn trong suy nghĩ y nguyên thần thánh vô cùng, không thể khinh nhẫn. Thất Huyền sư ba trước đừng kích động, ta đến bây giờ còn không có tra ra đối phương là người nào, bất quá có thể thần không biết quỷ không hay thay thế rơi cha ta, nghĩ đến thực lực không yếu, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Cơ Hồng Vân trong nội tâm phẫn nộ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với Thất Huyền lão tổ, bất quá nàng cũng không phải người lỗ mãng, chỉ dựa vào chính mình lời nói của một bên căn bản không thể đối với những người kia sinh ra uy hiếp, thậm chí có khả năng đánh rắn động cỏ. Ta minh bạch, chỉ là một vận may bất quá mà thôi. Thất Huyền lão tổ dần dần tỉnh táo lại, suy tư một lát, lập tức hỏi, nhị tiểu thư chuẩn bị làm sao bây giờ? Chỉ cần ta không bóc trần âm mưu của bọn hắn cũng sẽ không đối với ta thế nào, dù sao ta còn là Thiên Huyền tông nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư chuẩn bị dùng thân mạo hiểm, làm lương giấu gan. Thất Huyền lão tổ lo lắng nói, nhưng là như thế này không khỏi quá nguy hiểm. Bọn hắn đã có thể thần không biết quỷ không hay thay thế rơi cơ sư đệ, nếu là muốn nhị tiểu thư ra tay, khẳng định cũng dễ dàng. Không có biện pháp khác rồi, chúng ta hoàn toàn không biết đối phương chi tiết, cũng không biết bọn hắn tại Thiên Huyền Tông đã khống chế bao nhiêu người, nói không chừng ngay ca ca ta đều là giả dối, hiện tại chỉ có ta mới có thể tiếp cận những người kia. Cơ Hồng Vân vô cùng cẩn thận nghiêm túc nói ra. Thất Huyền lão tổ chau mày, nghĩ nửa ngày lại không có gì biện pháp tốt, cuối cùng nhất chỉ có thể thán lấy khí nói ra, chỉ quái thực lực của ta quá yếu, ta tuy nhiên niên kỷ so cha ngươi lớn hơn nhiều, nhưng tư chất quá kém, nhiều năm trước đã đột phá đến hư tiến cảnh. Đến bây giờ nửa bước không tiến, y nguyên dừng lại tại hư tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Những người kia hiện tại khống chế lấy Thiên Huyền Tông, cùng bọn họ liều mạng cùng muốn chết không có gì khác nhau, bất quá chỉ phải tìm được Mây Đỏ phụ thân, hết thảy cũng đều rất dễ giải quyết rồi. Lăng Vân lúc này nói ra, xem ra ta là không giúp đỡ được cái gì rồi. Thất Huyền lão tổ nhẹ gật đầu, hư tiên cảnh thực lực tại Thiên Huyền Tông trước mặt hoàn toàn chính xác không đủ xem, cũng không hoàn toàn giúp không được gì, tối thiểu nhất ngày sau nếu là chúng ta thất bại, còn có thể trốn về Thất Huyền Tông tránh tị nạn. Lăng Vân hay nói dở nói, vậy các ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành? Chờ một chút đi. Tối thiểu nhất trước giúp Thất Huyền Tông giải quyết hết cổ kiếm môn cái này phiền toái. Quy 1 chương 168, thoát thai hoàn cốt. Sư tỷ, đa tạ. Trên lôi đài, Diệp Khai áo trắng phiêu đãng, không nhiễm một hạt bụi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt địa dáng tươi cười, đối với Lục Tâm Nguyệt ôm quyền nói ra. Mà lôi đài bên kia, Lục Tâm Nguyệt khó có thể tin địa nhìn mình bị đánh rơi trên mặt đất bội kiếm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà hội không chịu được như thế một kích. Tiểu Diệp tử, ngươi làm như thế nào, thật sự là quá thần kỳ, xem ra ta về sau chỉ điểm ngươi thỉnh giáo. Lục Tâm Nguyệt khiếp sợ qua đi phục hồi tinh thần lại, cũng không có bởi vì chính mình thất bại mà hề bại, ngược lại tự đáy lòng thay Diệp Khai cảm thấy vui vẻ. Nửa tháng, hắn thật sự làm được. Sư tỷ, nhiều năm như vậy ngươi nên rất hiểu rõ ta, mặc dù ta tại cố gắng cũng không thể nào làm được loại sự tình này, hết thảy kỳ tích đều là sư phụ sáng tạo. Sư phụ, ngươi là chỉ Lăng Vân? Lục Tâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Diệp Khai nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vô cùng sùng kính địa thần sắc. Lăng Vân tại ngắn ngủn nửa tháng lại để cho hắn hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, lần này ân giống như tái tạo, lại để cho hắn vĩnh sinh vi khác. Hắn thực sự thần kỳ như vậy. Lục Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài cái kia thanh tú thân ảnh, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Gì về phần lần này, thần kỳ của hắn căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, ta cảm thấy được nếu như có thể đi theo hắn, chính là ta đời này nhất chuyện may mắn. Diệp Khai vô cùng nghiêm túc nói ra. Trên khán đài, chúng trưởng lão đều bị kinh ngạc mở to hai mắt, căn bản khó mà tin được bọn hắn nhìn qua một màn, mười đại đệ tử trung sắp xếp thứ hai Lục Tâm Nguyệt cư nhiên như thế đơn giản địa thất bại, hơn nữa còn là thua ở phế vật Diệp Khai trên tay. Tại sao có thể có loại sự tình này, hắn rõ ràng thật sự tại nửa tháng đạt tới loại trình độ này. Chẳng lẽ chức trưởng môn thật muốn giao cho trên tay hắn? Đây chính là chúng ta chính miệng đáp ứng, sao có thể đổi ý? Hơn nữa nếu như Diệp Khai thật sự có loại thực lực này, thật cũng không tính toán bôi nhọ chức trưởng môn. Như vậy ta liền cho tuyên bố kết quả. Một vị tài phán trưởng lao nói ra. Chấm đã, ta không phục. Nhưng mà đúng lúc này, người vây xem bầy ở bên trong, một vị ăn mặc cẩm tú y quan cuồng ngạo thanh niên thả người nhảy lên lôi đài, toàn thân tản mát ra cường đại chiến ý, con mắt chăm chú nhìn gần lấy Diệp Khai. Lâm Húc, ngươi muốn làm gì? Lục Tâm Nguyệt nhìn xem cuồng ngạo thanh niên, lạnh giọng hỏi. Muốn làm gì? Lâm Húc liếc qua Lục Tâm Nguyệt, khinh thường nói cũng biết ngươi cùng Diệp Khai gần đây quan hệ thân mật, ai biết vừa rồi ngươi có phải hay không cố ý thua cho hắn, ta tuyệt không tin nửa tháng có thể cho một cái phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài. Nói hưu nói vượng, các vị trưởng lão đều nhìn xem, chẳng lẽ ngươi liên trưởng lão đám bọn họ cũng không tin? Ta chỉ tin tưởng ta thực lực của mình, trừ phi hắn có thể đánh bại ta, nếu không ta tuyệt không thừa nhận hắn là Thất Huyền Tông trưởng môn. Ngươi, sư tỷ, ngươi mở ra a. Diệp Khai đối mặt Lâm Húc khiêu chiến, tâm bình khí hòa, nhàn nhạt nói, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hôm nay bất luận kẻ nào khiêu chiến ta cũng sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không thua. Thật cuồng ngạo khẩu khí, hy vọng ngươi đợi tí nữa còn có thể nói ra nói như vậy đến, ta Lâm Húc nhưng chắc là không biết hạ thủ lưu tình. Yên tâm, hạ thủ lưu tình hẳn là ta nói với ngươi. Diệp Khai trên người tản ra không xoang mũi tự tin, hắn cảm giác chưa từng có như hôm nay hưng phấn như vậy qua. Trên khán đài các trưởng lao tất cả đều nhìn nhau, tuy nhiên bọn hắn có thể khẳng định vừa rồi Lục Tâm Nguyệt cũng không có cố ý nhường cho Diệp Khai, nhưng là vì tiến thêm một bước nghiệm chứng Diệp Khai thực lực, bọn hắn nhất định là hy vọng càng nhiều người khiêu chiến Diệp Khai. Đã Lâm Húc cùng Diệp Khai đều đồng ý, như vậy vòng tiếp theo chọn trên chiến mã bắt đầu, Tâm Nguyệt, ngươi đi xuống trước đi. Lục Tâm Nguyệt do dự một chút, nghĩ đến Diệp Khai thật là dùng thực lực chân chính đả bại chính mình, đối phó một cái so với chính mình còn yếu Lâm Húc nên không có gì độ khó, lúc này mới nhẹ gật đầu đi xuống lôi đài. Lâm Húc tại Thất Huyền Tông 10 đại đệ tử trung bài danh thứ tư, làm người cuồng ngạo không cấm, tâm ngoan thủ lạn, so với kia Triệu Dương còn muốn lợi hại hơn không ít. Lâm Húc sư minh, vậy thì mời nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Khai tượng trưng địa đối với Lâm Húc thi lễ một cái. Ít nói lời vô ích, xem chiêu. Lâm Húc tựa hồ căn bản khinh thường cùng Diệp Khai nói nhiều một câu, trực tiếp độc thủ, hơn nữa vừa lên đến chính là độc nhất cây chiêu thức. Khí thế rộng rãi đại điện trên nóc nhà, Lăng Vân chính nhàn nhã địa ngồi ở chỗ kia, uống vào cái này dị giới rượu cồn độ cũng không cao tiểu thủy, chậm rãi thưởng thức trận đấu này. ngươi tuyển khán đài quả nhiên là không giống người thường. Chẳng biết lúc nào, Hồng Trang Tố váy cơ Hồng Vân đi tới Lăng Vân, có chút không lưng ngồi xuống, ánh mắt ngẫu nhiên cũng hướng về kia trên lôi đài. Lướt qua, bất quá càng nhiều hơn là dừng lại tại Lăng Vân trên mặt. Ngươi ở đây thiếu, huống hồ thị giác rất tốt. Lăng Vân hướng về phía cơ Hồng Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi là làm sao bây giờ đến hay sao? Cơ Hồng Vân nhìn xem trên trận dị thường dũng mãnh, làm cho Lâm Húc liên tiếp bại lui Diệp Khai, hắn chỉ có điều cùng ngươi cùng một chỗ bế quan nửa tháng, như thế nào đi ra liền biến thành cái dạng này rồi, hiện tại chỉ sợ cũng xem như ta nghĩ muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Kỳ thật ta cũng vậy không có làm cái gì, đây hết thảy vốn là nên thuộc về hắn. Lăng Vân lắc đầu, giải thích nói, cố gắng của hắn không cần nhiều lời, thiên phú lại càng tuyệt hảo, trước kia sở dĩ trên thực lực không đến chủ yếu là thân thể nguyên nhân. Chỉ cần thân thể của hắn thượng vấn đề giải quyết, hết thảy đều nước chảy thành sông. Nhưng là ít nhất thân thể của hắn thượng nguyên nhân là ngươi giải quyết, không phải sao? Cơ Hồng Vân cũng không đồng ý Lăng Vân thuyết pháp, Diệp Khai chỗ Diệp gia tại Ngọc Dương thành thế lực cũng không coi là nhỏ, trung đẳng luyện dược sư hoặc là y sư vẫn có thể đủ mời đặng. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, Diệp Khai trên thân thể nguyên nhân một mực không chiếm được giải quyết, nhưng ở Lăng Vân trên tay, lại như là bình thường tiểu ma bệnh, thuần thục hoàn tất. Có đôi khi Cơ Hồng Vân liền suy nghĩ, hắn những năng lực này đến tột cùng là làm sao tới, hay vẫn là nói hắn căn bản chính là thiên thần hạ phàm. Cái kia bất quá là kinh mạch thượng một điểm nhỏ vấn đề, giúp hắn cải tạo thoáng một tí kinh mạch là có thể giải quyết rồi. Lăng Vân không đếm xỉa tới nói. Sau đó lời này nghe vào Cơ Hồng Vân trong tai, lại thành một bộ kinh tâm động phách hình ảnh, cải tạo kinh mạch chính là đem vốn có kinh mạch tất cả đều đánh nát, sau đó tại một lần nữa tiếp, cái này cũng cứ gọi vấn đề nhỏ. Vậy hắn gọi sư phụ ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không thừa nhận, chính hắn không nên gọi, bất quá về sau ngẫm lại cũng hiểu được không tệ, thì thuận theo tự nhiên rồi. Lăng Vân cảm giác thu mấy cái đồ đệ cũng rất phong cách, trong nội tâm cũng không bài xích, ánh mắt rơi xuống trên lôi đài, nhàn nhạt nói ra, cái kia Lâm Húc muốn thất bại. Khai Sơn Quyền. Tựa hồ là vì xác minh Lăng Vân lời mà nói, trên lôi đài đã sớm chiếm hết thượng phong Diệp Khai đột nhiên hai đấm đều xuất hiện, mang ra nhiều đóa huyễn sắc quyền mang, hướng phía Lâm Húc đột nhiên đánh cứ. Phanh! Bị mãnh liệt quyền kình đánh trúng, Lâm Húc thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài, nặng nề ngã rơi trên mặt đất, lúc trước cái kia cao ngạo khinh thường thần sắc sớm được hoảng sợ cảm thấy thẹn nói thay thế. Khai Sơn Quyền, dĩ nhiên là trụ cột quyền pháp Khai Sơn Quyền, ta vậy mà hội bại tại loại này quyền pháp phía dưới. Lâm Húc theo trên mặt đất đứng lên, căn bản khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, muốn hắn một mực gió cảnh tự quang, quý vị Thất Huyền Tông 10 đại đệ tử chi 4, ai ngờ hôm nay hội bị bại thảm như vậy liệt. Không nên xem thường trụ cột quyền pháp, đã có thể bị tuyển làm trụ cột tất học quyền pháp, càng có thể nói do hắn bác đại tinh âm, ẩn chứa rất nhiều võ học nguyên lý. Diệp Khai cũng không có bởi vì đại hoạch toàn thắng mà kiêu ngạo tự mãn, trên mặt không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt tự nhiên. Trên nóc nhà Lăng Vân nghe được Diệp Khai loại này một đại tông sư ngữ khí, phiên chứ bạch nhắn nói, giả trang cái gì cao thâm, ngươi ngoại trừ trụ cột quyền pháp, còn biết cái gì? Một bên Cơ Hồng Vân hơi sững sờ, lập tức che miệng cười trộm, đột nhiên cảm thấy Lăng Vân người này không lịch sự vô cùng thần bí, người cũng rất ẩn dấu. Diệp Khai thắng, kế tiếp còn có, hay không người muốn khiêu chiến? Tài phán trưởng lão mang theo kinh hỉ thanh âm hô. Diệp Khai lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, đã hoàn toàn có tư cách kế thừa chức trưởng môn, đây đối với Thất Huyền Tông tuyệt đối là đại tạo hóa. Thất Huyền Tông 10 đại đệ tử ở bên trong, Lục Tâm Nguyệt bài danh thứ 2, Lâm Húc bài danh thứ 4, nhưng mà trước sau thua ở Diệp Khai trên tay, lúc này thì cái kia xếp hạng thứ nhất Chu Chí còn có tư cách tiến hành khiêu chiến. Bất quá tại tài phán trưởng lão chờ đợi thật lâu về sau, y nguyên không thấy Chu Chí xuất hiện, rất hiển nhiên hắn đã bỏ đi khiêu chiến. Có lẽ hắn trước khiêu chiến chung đã muốn nhìn ra được Diệp Khai thực lực trên mình, cho nên không cần phải đang tiến hành khiêu chiến. Lại có lẽ hắn đối với ai đảm nhiệm trưởng môn căn bản không liên quan hệ, cái kia đồng dạng không cần phải tiến hành khiêu chiến. Đã không có người đang tiến hành khiêu chiến, vậy theo lúc trước quyết định, Diệp Khai từ ngày hôm nay chính là chúng ta Thất Huyền Tông trưởng môn nhân, về sau cũng không nên rối loạn bối phận. Tài phán trưởng lão mang theo vui vẻ tuyên bố: "Tham kiến Diệp trưởng môn." Đám người ngắn ngủi trầm tĩnh một hồi, lập tức buộc phát ra sấm sét loại tiếng hoan hô, Diệp Khai biểu hiện ra ngoài thực lực đã muốn làm cho bọn họ triệt để bái phục. Sừng sững trong đám người Diệp Khai trong nội tâm tất nhiên là vô cùng kích động, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình ở trong cuộc đời này còn có như thế cảnh tượng thời khắc, 16 tuổi trưởng môn nhân, cái này nên là bực nào vinh quang. Diệp Khai sự tình giải quyết, kế tiếp ngươi nên theo giúp ta đi Thiên Huyễn Tông đi à nha. Cơ Hồng Vân nghiêng mặt qua, chớ mong địa nhìn xem Lăng Vân. Nhưng mà Lăng Vân lại lắc đầu nói ra, nhiều ngày như vậy cũng chờ đã tới, nên không kém cái này một hai ngày. Ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Vấn đề này còn muốn hỏi ư? Ta sẽ không để cho ngươi không công thay ta thừa nhận một trường kia, tại trước khi đi, ta muốn đem cổ kiếm môn nhổ tận gốc. Lăng Vân vô cùng nghiêm túc nói ra. Cơ Hồng Vân nhìn xem Lăng Vân rất nghiêm túc thần sắc, trong nội tâm tất nhiên là cảm động vô cùng, có chút lo lắng liền nói, cổ kiếm môn cùng Thất Huyền Tông đấu nhiều năm như vậy, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy, dù sao ta cũng vậy không có gì trở ngại, hay là thôi đi. Không, cổ kiếm môn không thể so với các ngươi Thiên Huyễn Tông, hắn cường thịnh hoàn toàn là do cổ thần một người chống đỡ dưới đến. Chỉ cần bỏ vị này hư tiên cảnh tồn tại, cho dù chúng ta không động thủ, cổ kiếm môn cũng sẽ tự động giải tán. Muốn giết chết một vị hư tiên cảnh cường giả, nói dễ vậy sao? Yên tâm, ta bế quan nửa tháng này nhưng không biết cái gì sự tình đều không làm, sớm liền chuẩn bị đối phó cổ thần phương pháp. Lăng Vân tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách, an ủi Cơ Hồng Vân đạo, hơn nữa ngươi chớ quên, chúng ta bên này đúng vậy có hai vị hư tiên cảnh cao thủ, cổ thần hắn tuyệt đối trốn không thoát. Quy 1 chương 169, không sát kiếm trận. Cổ kiếm môn cùng Thất Huyền Tông đều là Ngọc Dương thành hai đại tông phái một trong, tông môn cách xa nhau không xa, dựa vào núi bằng nước, hoàn cảnh thanh nhã. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tinh thần phấn chấn bùng bột, tại khoảng thời gian này, vốn là tốt nhất luyện công buổi sáng thời gian. Nhưng mà lúc này cổ kiếm môn lại tông môn đóng chặt, không thấy một bóng người, một bộ không khí trầm lặng bộ dạng, tựa hồ tại để phòng cái gì. Xem ra bọn hắn đây là đang chờ chúng ta. Hai đạo nhân ảnh phiêu phù ở cổ kiếm môn trên không, bên trái thiếu niên kia lông mày xanh đôi mắt đẹp, tóc đen hắc vây như mực, ánh mắt lộ ra khiếp người tư thế oai hùng, dò xét lấy cổ kiếm môn một bộ chuẩn bị chiến tranh trạng thái bộ dạng, không khỏi khinh thường địa cười khẽ. Bên phải cái kia mặt mày như lại, khuynh thành tuyệt sắc nữ tử chứng kiến loại tình huống này, liền chính là chăm chú kéo thiếu niên thoáng một tí, ngữ khí có chút ít lộ ra lo lắng, nói ra, hay là thôi đi, bọn hắn sớm có chuẩn bị, hai người chúng ta người chỉ sợ. Không, ta một người vậy là đủ rồi, ngự không cảnh vô pháp can thiệp hư tiên cảnh đẳng cấp chiến đấu, địch nhân lần này trên thực tế cũng chỉ có cổ thần một người. Chỉ cần giải quyết cổ thần, những người khác không cần để ý. Ta đây có thể làm cái gì? Cơ Hồng Vân cảm giác mình đi tới nơi này hoàn toàn là dư thừa, chỉ có thể kéo Lăng Vân chân sau. Lăng Vân nghiêng mặt qua, ấm áp địa cười nói, ngươi không cần làm cái gì, làm người xem là tốt rồi, bất quá nếu là có hào hứng, cũng có thể cho ta gia tăng cố gắng lên. Ngươi thật sự có nắm chắc? Cơ Hồng Vân nhìn xem Lăng Vân hoàn toàn không có đi chiến trường giác ngộ, lúc này còn đang nói đùa, không biết hắn là tại miễn cưỡng chính mình, hay là thật tin tưởng mười phần. Yên tâm đi, ta còn không có sống đủ lâu rồi, không muốn cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Hơn nữa ta cam đoan không muốn hoa thời gian quá dài, theo Thất Huyền lão tổ trên người ta có thể đánh giá chắc ra cổ thần thực lực. Lăng Vân biết rõ Thất Huyền lão tổ cùng cổ thần đánh nhau nhiều năm, bất phân thắng phụ, có thể thấy được hai người thực lực cũng là tám lạng nửa cân, cũng không đủ nắm chắc, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Cơ Hồng Vân biết mình Lăng Vân tính tình, hắn quyết định sự tình người khác dù thế nào khích lệ đều là vô dụng, lúc này còn không bằng yên lặng ở trong lòng ủng hộ hắn. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn Cơ Hồng Vân liếc, phương hướng hướng xuống, đáp xuống cổ kiếm môn trước cổng chính. Nếu là đến nền trận diện, cái kia cũng không cần nói cái gì quý củ. Lăng Vân thấy cổ kiếm môn đại môn đóng chặt, cũng không nói nhảm, trực tiếp theo trong túi chữ vật móc ra một đôi kim thiết truy, định dùng cậy mạnh anh mở đại môn. Đây là kim thiết truy là một việc hạ phẩm bảo khí, đối với Lăng Vân mà nói cấp bậc không tính cao, nhưng lại chừng 500 cân nặng, ngự không cảnh thực lực chỉ sợ cầm đều cầm không nổi đến, càng đừng dẫn ra huy vũ. Vang trời truy, mở cho ta. Lăng Vân không nói hai lời, trực tiếp vung lấy kim thiết truy, hướng phía cổ kiếm môn đại môn đập tới. Cổ kiếm môn cùng Thất Huyền Tông tuy nhiên tại Ngọc Dương thành thanh danh cũng không tệ lắm, nhưng là nếu như bắt được một ít đại thành ở phía trong đi, tuyệt đối là không nhập lưu tông môn. Như vậy tông môn có thể có một hư tiên cảnh cường giả chính là nội tình, trong tông môn ngay cái như chính là hình thức hộ tông đại trận đều không có, đại môn cũng chỉ là bình thường chắc chắn vẫn thạch chế tạo, làm sao có thể chịu đựng được ở cái này một đôi 500 đến cân kim thiết truy hoành nện. Rầm rầm rầm. Lăng Vân liên tiếp oanh kích ba lượt, mỗi một lần cũng làm cho được cả tòa núi mạch chấn động không ngừng, phản phất địa chấn tiến đến lập tức. Cái kia đồng thiết tạo thành đại môn tại đây ba truy phía dưới, ầm ầm sụp đổ, rốt cuộc che không được bên trong thiên địa. Cổ kiếm môn trong điện. Oanh. Cả tòa đại điện rung động lắc lư không ngừng, trong điện cung phụng Phật tượng ào ào sụp xuống, mảnh gỗ vụn bụi đất dài đầy bầu trời. Vốn là đều tập trung ở trong đại điện thảo luận lấy sự tình gì, các vị cổ kiếm môn trưởng lão tất cả đều sắc mặt đại biến, trong nội tâm vẻ này dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên có người đánh lên cửa rồi, lão tổ đến tội cùng đắc tội người nào? Giống như chính là chúng ta trả cho Thất Huyền Tông tiểu tử kia, hắn không chỉ có thực lực cường đại, thoạt nhìn bối cảnh cũng không đơn giản. Lão tổ ngày đó xông vào Ma Vân Quận, kết quả là mang theo tổn thương cho tới, tại đây Ngọc Dương Thành, có thể gây tổn thương cho đến giả tổ thật đúng là không nhiều lắm. Tiểu tử kia hẳn không phải là chúng ta Ngọc Dương Thành người, chẳng lẽ lại là bên cạnh hắn còn dẫn cái gì cao thủ? Nhưng khi sơ chúng ta phát hiện hắn thời điểm rõ ràng chỉ có một người. Ai, hiện tại thảo luận những này còn có cái gì dùng, hay vẫn là muốn như thế nào ứng đối kế tiếp phiền phải à, cái này có thể là chúng ta cổ kiếm môn từ trước tới nay đối mặt lớn nhất hạo kiếp, nếu như độ bất quá, về sau nhất định sẽ theo cái thế giới này biến mất. Mười mấy vị trưởng lão tất cả đều lo lắng, bọn hắn vô pháp dự đoán sắp đối mặt địch nhân đến tột cùng cỡ nào cường đại. Đúng vào lúc này, một gã đang mặc cổ kiếm môn phục sức đệ tử chạy ảo tiến đến, kinh hoàng địa báo cáo, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt rồi, có người. Không cần nhiều lời rồi, chúng ta cũng biết. Cầm đầu mấy vị trưởng lão không kiên nhẫn địa phất phất tay, ý bảo đệ tử kia không cần nhiều lời. Đệ tử kia lập tức nghẹn lời, sợ hãi gật gật đầu, đứng qua một bên, trong nội tâm lại là phi thường nghi hoặc. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, lão tổ không biết đi nơi nào, chúng ta cũng chỉ có thể đón ra đầu trên đỉnh rồi. Bị chúng trưởng lão vây quanh ở trung tâm trung niên nam tử trầm ngưng một lát, đột nhiên quay đầu hỏi lúc trước cái kia vị đệ tử, bên ngoài đến bao nhiêu người? Giống như liền một cái, hơn nữa còn là cái thiếu niên, xem ra so ta còn nhỏ. Đệ tử kia nói thực ra nói, một người, ngươi xác định nhìn rõ ràng rồi? Trung niên nam tử kia sắc mặt giấu giếm dấu vết vui vẻ, chăm chú ép hỏi nói: "Đúng vậy, đúng vậy a." Đệ tử kia bị trưởng môn uy nghiêm sợ tới mức chân mềm, mặc dù mình hoàn toàn chính xác thấy rất rõ ràng, bất quá lúc này nhưng cũng có chút cả lăng, sợ nói sai lời nói. "Vâng chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là hẳn là?" Trung quanh trưởng lao tất cả đều xông tới, tại đây liên quan đến tông môn thời khắc sinh tử, bọn hắn trong nội tâm vốn là lo lắng, rối loạn đúng mực, hơn 10 đạo vô cùng cường đại khí tức tất cả đều không tự giác gáp bách tại tên đệ tử kia trên người. Đệ tử kia bất quá thông huyền cảnh trung kỳ thực lực, làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy cường đại khí tức, cả người như là bị bất thời giờ khí lực, hai chân mềm nhũn, sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất. Thực vâng đồ vô dụng. Trung niên trưởng môn đá đệ tử kia một cước, đối phương nhưng không có phản ứng. Trưởng môn, như nếu như đối phương thật sự chỉ có một người, chúng ta liền căn bản không cần sợ hắn. Đúng vậy, hơn nữa tới tốt lắm như hay vẫn là cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, tuy nhiên có chút thực lực, nhưng chẳng lẽ còn có thể khiêu chiến chúng ta cả cổ kiếm môn sao? Nếu thật là tiểu tử kia một người đến, trung niên trưởng môn sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hai đấm nắm chặt, lạnh giọng quát, liều mạng, liều mạng. Trong đại điện, chúng trưởng lão chăm miệng một lời hô, lập tức tại trung niên trưởng môn dưới sự dẫn dắt, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Phản ứng chậm hơn, đợi là các ngươi lâu như vậy, rõ ràng hiện tại mới đi ra. Cổ kiếm môn trung tâm quảng trường, dẫn theo một đôi cực đại kim thiết truy Lăng Vân thoải mái nhàn nhã địa lắc lư, biết rõ cổ kiếm môn đệ tử theo bốn phương tám hướng lao tới, đem trong trong ngoài ngoài vây quanh cái chật như nêm cối, lúc này mới thoáng dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua từ trong đám người đi ra cái kia hơn 10 vị dẫn đầu trưởng lão. Bất quá cái kia hơn 10 vị trưởng lão đi ra hậu lại không nhìn thẳng Lăng Vân, thân thức hướng về bốn phương tám hướng phóng ra ngoài, như là đang tìm kiếm cái gì. Phương diện trong vòng hơn 10 dặm chỉ có một cổ thông huyền cảnh hậu kỳ khí tức, có thể không đáng kể, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là một người đến hay sao? Nguyên lai bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, tiểu tử này căn bản cũng không có giúp đỡ. Cái này có thể yên tâm, một mình hắn càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được chúng ta cổ kiếm môn trăm sát kiếm trận không thành. Hơn 10 vị trưởng lão tại xác định Lăng Vân thật là lẻ loi một mình về sau, trong nội tâm đại định, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem Lăng Vân để ở trong lòng, bọn hắn đấu kỵ sợ chỉ là Lăng Vân sau lưng khả năng tồn tại thế lực. Này, mấy người các ngươi lão bất tử ở chít chít méo mó nói cái gì đó, đối với trả cho các ngươi bọn này rất rươi, ta một người đủ để, không cần người khác hỗ trợ. Lăng Vân tại gần ngàn người vây khốn hạ y nguyên mặt không đổi sắc, như nhàn nhã bước chậm, lười biếng nói, ta hôm nay là tới tìm cổ thần, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi nào, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Khẩu khí thật lớn, mặc kệ ngươi đến tột cùng là thân phận gì, nhưng là ngươi bây giờ lại chỉ là một người, chúng ta cổ kiếm môn thì sao cùng ngươi? Ngay các ngươi lão tổ đều trốn đi không dám thấy ta, chỉ bằng các ngươi cũng dám nói loại lời này. Lại nói bắt đạo, chúng ta lão tổ nhiều năm trước chính là hư tiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao sẽ sợ ngươi cái này bao đầu tiểu tử. Vậy hãy để cho hắn đi ra, ta giết hắn đi về sau lập tức liền đi, tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Lăng Vân thanh âm không lạnh không nhạt, nhưng lời này nghe vào cổ kiếm môn người trong thai, lại châm chọc vô cùng. Cuồng vọng, muốn chết, chu sát hắn. Lúc này coi như là cổ kiếm môn rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được mắng to lên, Lăng Vân Nghiên kỳ thoạt nhìn so với bọn hắn còn nhỏ, lại dám mở miệng vũ nhục bọn hắn chỗ tông môn, cái này đối với bọn hắn cũng vâng không thể chịu đựng được mệt thị. Xem ra cổ kiếm môn mọi người là một cái đức hạnh, đến trước khi chết mới có giác ngộ, bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ có cổ phương cùng Lâm Quân đồng dạng giác ngộ. Lăng Vân thấy ngôn ngữ không thông, không địa cười lạnh, trong đôi mắt bắt đầu bắn ra vô tận sắc cơ. Đáng giận, đại trưởng lão cùng Lâm Quân quả nhiên đã chết tại trên tay của ngươi. Trung niên kia trưởng môn tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng lúc này nghe được Lăng Vân chủ động nói ra, trong nội tâm y nguyên vô cùng phẫn nộ, đối với bao quanh Lăng Vân đệ tử quát, kết bách sát đại trận, chu sát lần này tặc. Những cái kia đệ tử trước kia rất hiển nhiên trải qua một phen huấn luyện, lúc này nghe nói trưởng môn hạ lệnh, động tác trở nên nhanh chóng vô cùng, bóng người liên tục tán loạn, cải biến phương vị, nhìn như lộn xộn, kỳ thực có khác quy luật. Rất nhanh, vốn là gần ngàn đệ tử chỉ để lại hơn trăm người bao quanh Lăng Vân, những người còn lại thối qua một bên. Cái này trăm người đều tự chiếm một phương, bước tiến kiện tráng, hô hấp đều đều, trường kiếm trong tay liên tục vung dậy, tóe phát ra đạo đạo sắc cơ, lệnh Lăng Vân hoa mắt. Hơn nữa vòng vây dần dần thu nhỏ lại, mấy trăm đạo bóng kiếm mạn thiên phi vũ, bay lượn trời, hướng về Lăng Vân quét giết mà đến. Bách sát đại trận, rất không tệ trận pháp. Lăng Vân hào không keo kiệt chính mình tán thưởng, bất quá trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hừ, coi như ngươi có chút nhãn lực, cái này bách sát đại trận đúng vậy lao tổ trong lúc vô tình lấy được thượng cổ kiếm trận, uy lực vô cùng, cứ việc chúng ta chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó ra lông, nhưng bộ phát ra năng lượng cũng có thể so sánh hư tiến cảnh, ngươi là tuyệt đối tránh không khỏi, an tâm đi chết đi. Trung niên trưởng môn mang trên mặt một tia tàn nhẫn. Ta cũng không ý định trốn, vừa vặn gần đây ta cũng vậy lĩnh ngộ một chiêu kiếm chiêu, chính dễ dàng thử xem. Lăng Vân tựa hồ đến một ít hứng thú, đem kim thiết truy thu vào túi trữ vật, lấy ra một bả lóe hàn mang bảo kiếm. Một chiêu kiếm chiêu. Tất cả mọi người nghe được Lăng Vân tất cả đều sững sờ chỉ chốc lát, kiếm trận đúng vậy ngưng tụ hơn trăm người lực lượng, tương đương với 100 loại kiếm chiêu, Lăng Vân chỉ dùng một chiêu kiếm chiêu, đây không phải là muốn chết sao? Quy 1 chương 170, nhất chiêu đồ sát không nhân. Vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi sẽ có cái đó năng lực. Trung niên trưởng môn rộng thùng thình tay áo xoáy lên, cả người như quân lâm thiên hạ loại thả người xuyên thẳng qua tại trăm giết trong kiếm trận, lại để cho vốn là liền đằng đằng sát khí kiếm trận càng thêm sát cơ dạt dào, linh hoạt linh hiện. Ta chính là trận hồn, nhìn ngươi như thế nào phá ta trăm sát kiếm trận. Trung niên trưởng môn xuyên thẳng qua tại trong kiếm trận ứng, dùng chính mình vì trận hồn, chủ đạo lấy trăm sát kiếm trận. Không nghĩ tới chính là một cái cổ kiếm môn rõ ràng cất giấu như vậy kiếm trận, bất quá các ngươi nghiên cứu được không sâu, chỉ sợ hay vẫn là không chịu nổi một kích. Lăng Vân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cái này trăm sát kiếm trận quả thật có chỗ độc đáo. Rõ ràng Trung niên trưởng môn giận tím mặt, thủ thế liên tục biến hóa, sấm rền gió cuốn, chỉ huy trăm người vây công Lăng Vân, phát huy ra kiếm trận lớn nhất uy lực. Kiếm khí tung hành. Trung niên trưởng môn hô to một tiếng, hơn trăm vị đệ tử nhất tề hô ứng, kiếm trong tay vung vẩy được càng ngày càng trôi chảy, cả quảng trường kiếm khí tỏa khắp, sát khí khắp nơi. Không nói nhiều lời với các ngươi, trực tiếp đến đây đi. Lăng Vân thấy đối phương động thật sự, cũng không dám có chút khinh thường, Hàn Nguyệt bảo kiếm rời khỏi tay, tự chủ phiêu phù ở không trung. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lăng Vân hoàn toàn không để ý tới những cái kia tùy thời khả năng đưa hắn thắt cổ kiếm khí. Một lòng đắm chìm đến tại kiếm của mình thế chính giữa, tìm kiếm lúc trước cái loại nảy kỳ diệu ý cảnh. Rầm rầm rầm, năng lượng va chạm thanh âm truyền đến, trong đó lại càng xen lẫn vài bả kiếm nghiền nát tiếng vang. Làm sao có thể? Vì cái gì kiếm khí vô pháp làm bị thương hắn, kiếm của chúng ta ngược lại bị bắn ngược kiếm khí chấn vỡ. Lúc này trên trận chính trình diễn một bộ quỷ dị hình ảnh, trăm sát kiếm trận ngưng tụ trăm ngàn đạo kiếm khí, đan vào tại Lăng Vân chung quanh, nhưng mà mỗi khi kiếm khí va chạm đến Lăng Vân thân thể lúc, luôn bị một cổ không hiểu lực lượng bắn ngược trở lại, đối với những cái kia kết trận nhân tạo thành cực lớn trùng kích. Tại sao có thể có loại sự tình này, người này thân thể là kim cương làm đấy sao? Lúc này liền chúng năm trưởng môn đều có chút luống cuống, kiếm khí như thế đều không thể làm bị thương hắn, cái kia còn đánh cái rắm. Kỳ thật Lăng Vân cũng không hiểu loại này huyền diệu trạng thái, chỉ là cảm giác cảm nhận được cái loại nảy tựa là hủy diệt ý cảnh về sau, chung quanh những cái kia bắn phá kiếm khí nhược được đáng thương, căn bản không cần đi ngăn cản. Mọi người không cần phải kinh hoàng, công kích của các ngươi quá phân tán rồi, tập trung ở một điểm công kích, nhất định có thể công phá hắn phòng thủ. Bên ngoài chàng một ít trưởng lão vội vàng hô. Kỳ thật nói ra những lời này, người mình cũng không vững tin phương pháp kia có thể hay không có hiệu quả, bởi vì lúc này Lăng Vân căn bản cũng không có phòng thủ, gì đảm công phá hắn phòng thủ. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y liệt, hơn trăm đạo kiếm khí tập trung ở một điểm công kích, coi như là có bảo khí hộ thể cũng muốn bị đánh mặc vào, cũng không tin chính là một cái huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản. Chăm sát kiếm trận, ngưng. Trung niên trưởng môn thủ thế lại là biến đổi, lại để cho trăm người tất cả năng lượng tất cả đều quấn ở tại trên người của mình, sau đó chính mình lại đem năng lượng rót vào trong bảo kiếm chính giữa. Tất cả năng lượng tập kết tại một điểm, tuyệt đối có thể xuyên thủng bất kỳ vật gì. Yếu, quá yếu, cái này mà cũng dám gọi là kiếm khí. Vốn là lĩnh ngộ ý cảnh Lăng Vân đột nhiên mở hai mắt ra, khí thế toàn thân dâng lên ra, đột nhiên tăng lên tới một cái nghe rợn cả người địa trình độ, tay phải cũng tại thời khắc này bắt được cái kia trôi nổi ở giữa không trung Hàn Nguyệt bảo kiếm. Tan thành mây khói. Nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng phảng phất là đến từ cựu địa ngục triệu hoán, khắp phía chân trời một lát liền bị mây đen bao phủ, giữa không trung lại có hủy diệt dị tượng hiện ra, vô số khô lâu theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, chậm rãi theo lòng đất bò lên đi ra. Gió lạnh gào rít giận dữ, quỷ khóc sói gọi, mới vừa rồi còn vâng lang lảnh trời quang, lúc này lại hoàn toàn biến thành tận thế loại cảnh tượng, làm cho người da đầu run lên, sinh lòng ý sợ hãi. Ầm ầm. Dị tượng gần kề bày ra một lát liền ầm ầm nứt vỡ, ngay sau đó một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng dùng Lăng Vân làm trung tâm, phô thiên cái địa, hướng về bốn phía mang tất cả, nơi đi qua, mặt đất sụp đổ, không gian vỡ vụn, rách nát không chịu nổi. Những cái kia vốn là vẫn còn quán thâu năng lượng cho trung niên trưởng môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, trong nội tâm sợ hãi, nhưng mà căn bản không kịp làm ra cái gì ngăn cản, hủy diệt năng lượng liền đưa bọn chúng hoàn toàn tổn vệ. Tiếng động lớn vọng phù hoa khi nào tạng, thiên quân vạn mã ai không chế, kiếm này vừa ra, tan thành mây khói. Lúc này đúng như trên kiếm phổ chỗ miêu tả, nơi đi qua, tất cả đều tan thành mây khói. Dùng Lăng Vân làm trung tâm mang tất cả hủy diệt phong bạo trọn vẹn rằng có nửa khắc đồng hồ mới dừng lại đến, mà khi Lăng Vân chứng kiến chính mình chỗ tạo thành hủy diệt cảnh tượng lúc, trong nội tâm cũng không khỏi được lại càng hoảng sợ. Cái này là mình lần thứ hai sử dụng tan thành mây khói, còn lần này bạo tạc nổ tung phạm vi không thể nghi ngờ so trước đó lần thứ nhất càng tăng kinh khủng. Chăm sát kiếm trận ngưng tụ hơn trăm người lực lượng, nhưng mà cái kia 100 tên đệ tử tại đây báo táp phía dưới, không hề năng lực chống cự, đều bị thôn phệ, lúc này trên trận lưu lại ở dưới bất quá 4 năm, chức, cũng không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Chỉ là một chiêu, chăm sát kiếm trận hoàn toàn bị phá hủy, cái kia 100 tên đệ tử tất cả đều tại ảnh hưởng đến phạm vi, toàn quân bị diệt. Một chiêu này đúng vậy tạo không ít sát nghiệt. Lăng Vân cố nén khí huyết cuồn cuộn, suy yếu vô lực thân thể, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Hắn xuyên việt đến cái thế giới này, tổng cộng giết người bất quá vượt qua 10 cái, mà bây giờ trong chốc lát lại giết trọn vẹn trăm người. Bất quá cũng không biết có phải hay không là thói quen cái thế giới này quy tắc, Lăng Vân trong nội tâm đã không có tội ác cảm giác, ngược lại là có chút phong vân một coi khoái ý. Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Vân một chiêu này ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, rất nhiều nguyên vốn không phải chăm sát kiếm trận người cũng bị ảnh hưởng đến, bất quá biên giới năng lượng chỉ có thể để cho bọn hắn trọng thương, rất nhiều người còn vân còn sống. Bất quá khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt cái này một bộ khủng bố hình ảnh lúc, lập tức bị dọa đến can đảm quyết liệt, tất cả đều là như là tê liệt, ngã xuống đất thượng. Người cái này ma quỷ. Cổ kiếm môn mấy vị may mắn còn sống sót trưởng lão hoảng sợ địa nhìn xem Lăng Vân, không nghĩ tới trước một khắc vẫn còn tranh phong tương đối, nhưng bây giờ hoàn toàn là nghiêng về một bên chẳng diện, nhiều người như vậy rõ ràng ngay hắn một chiều cũng đỡ không nổi. Bọn hắn hiện tại mới tính toán biết rõ vì cái gì Lăng Vân dám một mình độc sông cổ kiếm môn, không là đối phương tuổi trẻ khinh cuồng, mà là hắn thật sự có thực lực này. Ma quỷ, nghề nghiệp này bề ngoài giống như rất thú vị, về sau có thể làm kiếm chức. Lăng Vân mang trên mặt một tia tà mị, tại loại này thế giới, quá thiện lương cũng không phải chuyện tốt. Truyền Vân, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Đừng nói những này không có tác dụng đâu, lúc trước đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi bức ta đầu thủ. Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, mang theo vênh váo hung hăng uy thế hỏi, ta nói rồi ta đối với các ngươi những này còn tôm nhỏ không có hứng thú, mục tiêu của ta chỉ là cổ thần, hiện tại có thể nói cho ta biết hắn ở nơi nào sao? Chúng ta cũng không biết lao tổ đi nơi nào, hắn từ Ma Vân quật sau khi trở về vẫn không có lộ mặt qua, khả năng đã sớm rời đi rồi. Cổ kiếm môn mấy vị trưởng lão đều tự nhìn nhau, tại Lăng Vân áp bách dưới, bọn hắn cuối cùng nhất chỉ có thể khuất phục. Nhưng mà Lăng Vân lại lắc đầu, nói ra, cổ kiếm môn dù sao cũng là hắn cả đời tâm huyết, hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Cổ thần tại Ma Vân quật bị Hỗn Độn Châu trung thần bí người một cái tát trọng thương, trong nội tâm khẳng định kiêng kỵ vô cùng, bất quá hắn không có khả năng cứ như vậy trực tiếp rút đi. Theo Lăng Vân phỏng đoán, cổ thần hẳn là núp ở âm thầm quan sát, chỉ cần sự tình không vượt ra ngoài năng lực của hắn trong phạm vi, hắn khẳng định còn sẽ xuất hiện. Cổ thần, ta biết do ngươi liền đang âm thầm nhìn xem, cần gì phải khiến cái này người vô tội không công chịu chết, cũng là ngươi ta trong lúc đó tới một kết thúc a. Trầm ngâm một lát, Lăng Vân đột nhiên bung ra thanh âm, hùng hồn năng lượng truyền bá ra đến. Không gian tĩnh một hồi, lập tức có một cổ năng lượng cường đại theo cổ kiếm môn nội tông bay thẳng đến chân trời, một đạo nhân ảnh tung hoành thiên địa, một lát liền đáp xuống cái này tấm trên quảng trường. Ngươi quả nhiên còn ở nơi này, cũng không uổng phí ta vất vả chạy đến tìm ngươi. Lăng Vân thấy người tới chính là cổ thần, trong nội tâm có chút vui vẻ. Tìm ta, một mình ngươi là chuẩn bị đi tìm cái chết sao? Cổ thần mặt âm trầm nhìn xem Lăng Vân, cổ kiếm môn là hắn một tay sáng lập, trong đó tốn hao tâm huyết tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng mà trải qua Lăng Vân như vậy một náo, cho dù hôm nay có thể bảo trụ tông môn cũng nhất định nguyên khí đại thương. Lăng Vân lông mày run lên, mang theo chút ít nghiền ngẫm địa thần thái nói ra, ngươi đúng vậy thấy được chưa, vừa rồi một chiêu kia, thế nào? lực phá hoại cũng không phải sai, bất quá muốn dùng một chiêu này đối phó ta lại là có chút si tâm vọng tưởng. Cổ thần khinh thường địa hư lạnh một tiếng, phản phất cũng không kiêng kỵ Lăng Vân tan thành mây khói. Ta xem chưa hẳn à, vừa rồi lực phá hoại đủ để đối với hư tiên cảnh cường giả tạo thành trọng thương. Lăng Vân như trước cười nói, chính như lời ngươi nói, ngươi một chiêu kia đủ để cho hư tiên cảnh ta đây trọng thương. Bất quá cũng chỉ là trọng thương, muốn giết ta chỉ sợ còn có chút khó khăn, hơn nữa. Cổ thần lạnh lùng địa nhìn xem Lăng Vân, dừng một chút ngữ khí nói ra, hơn nữa đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, sử dụng một chiêu kia tác dụng phụ tuyệt đối không nhỏ, ngươi bây giờ thân thể lớn khái cũng đã hư yếu rất nhiều đi à nha. Sao đê, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Lăng Vân cũng không có che giấu, rất thản nhiên địa thừa nhận nói. Tan thành mây khói vốn là phối hợp với hư vô hồn thiên quyết cùng một chỗ tu luyện, bất quá Lăng Vân cùng Cơ Hồng Vân đều không có tu luyện hư vô hồn thiên quyết, vô pháp hoàn toàn khống chế tan thành mây khói trong chốc lát bạo phát đi ra cái kia cổ kinh khủng năng lượng. Mà một ít không bị khống chế năng lượng sẽ đối với người sử dụng tạo thành cản trở, giết địch 1000 tự tổn 800, sử dụng qua lần thứ nhất về sau thân thể trên cơ bản cũng đã vượt qua phụ tải, rất khó hợp với sự xuất lần thứ 2 tan thành mây khói. Cho nên Lăng Vân quyết định về sau nếu là có cơ hội, cho dù trộm cắp tường đoạn, cũng phải đem hư vô hồn thiên quyết đem tới tay, bằng không thì tan thành mây khói tại đụng phải cao thủ lúc liền sẽ biến thành tự sát chiêu thức. Xem ra ta đoán không sai, thân thể của ngươi đã muốn vô pháp lần thứ 2 sử dụng một chiêu kia, vậy ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Cổ thần chứng kiến Lăng Vân như thế thẳng thắn thừa nhận, trong nội tâm nghi hoặc, bất quá lại mặt giấu giếm sắc. Không, lời này của ngươi có thể nói được không đúng. Lăng Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta hiện tại thân thể hoàn toàn chính xác rất suy yếu, bất quá cái này không có nghĩa là lấy ta không thể lần thứ 2 sử dụng cái loại nầy chiêu số. Ngay tại cổ thần nghi hoặc thời điểm, Lăng Vân tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một quả hỏa hồng sắc đan dược xuất hiện ở trong tay. Phải nhìn nữa cái kia khỏa phẩm cấp tuyệt đối không thấp đan dược lúc, cổ thần sắc mặt lập tức biến đổi, quát lạnh nói, xem ra thân phận của ngươi quả nhiên không tầm thường, bất quá mặc dù là lại đẳng cấp cao đan dược không có khả năng lập tức khôi phục nguyên khí, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi có lúc kia sao? Cổ thần biết rõ tuyệt không thể để cho Lăng Vân khôi phục nguyên khí, bởi vậy căn bản không nói thêm lời nói nhảm, trực tiếp một trường hướng phía Lăng Vân bổ tới, cường hành vô cùng năng lượng tàn sát bừa bãi liều lĩnh, như là hồng hoang manh thú, gào thét không ngừng. Không chịu thua kém năng lượng, ngươi dĩ nhiên là hư tiên cảnh trung kỳ thực lực. Lăng Vân sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc mà hỏi thăm. Ha ha, không nghĩ tới à, quả nhiên có áp lực mới có động lực, vốn cho là lần này xông đại họa, lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, để cho ta đột phá đến hư tiên cảnh trung kỳ, hiện theo ý ta ngươi như thế nào ngăn cản. Quy 1 chương 171, đạo khí sinh uy. Cổ thần càn rỡ cười lớn, cả quảng trường đều bao phủ tại hắn khí chàng chính giữa, hắn mấy ngày qua một mực lo lắng liền chỉ có Ma Vân Quân xuất hiện chính là cái kia thần bí nhân. Về phần Lăng Vân, hắn cho tới bây giờ sẽ không có để ở trong lòng qua. Cũng không quá đáng vâng đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, lại có thể nhảy ra cái gì bằng nước. Lăng Vân có chút kinh ngạc qua đi, trên mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ y nguyên không có đem cổ thần để ở trong lòng. Tốt tiểu tử quân vọng, vậy thì thuộc hạ thấy thực chứ a. Cổ thần biết rõ tuyệt không thể để cho Lăng Vân khôi phục nguyên khí, phải trong thời gian ngắn nhất chấm dứt trận chiến đấu này, cho nên cũng không lại nói nhảm, trực tiếp đem tay áo nhất quyển, từng đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng chùm tia sáng hướng về Lăng Vân đánh giết mà đến. Thu trung tàn khôn. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một kiện bình thường tay áo, nhưng là tại cổ thần hô quát phía dưới lại phát sinh biến hóa kinh người, như là một cái thôn vệ lỗ đen, muốn đem Lăng Vân thu nạp đi vào. Hỗn độn châu động gió ta còn không sợ, ngươi điểm ấy tiểu xiết cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Lăng Vân khinh thường địa cười nhạo, thân hình lập tại nguyên chỗ, tùy ý vẻ này hấp lực tác dụng tại trên người mình, dưới chân kiên cố, vẫn không núp đích. Đáng giận ra hỏa, dám xem nhẹ ta. Cổ thần thấy mình tuyệt chiêu chút nào không làm gì được Lăng Vân, sinh lòng ý sợ hai thời gian lại càng giận tím mặt, ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cổ thần biết rõ lúc này phải toàn lực ứng phó, liên tục thả ra sát chiêu, mà ngay cả chúng quanh hắn không khí đều bị sát khí ngưng kết, làm cho người hít thở không thông. Man thần thú thân quyết, cuối cùng nhất hô quát lấy, cổ thần thủ thế một lần, đón lấy một tên kỳ quái thủ ấn, rồi sau đó toàn thân kim quang đại phóng, thân thể dùng một loại bất quy tắc hình thái và mẹo, chậm rãi vậy mà biến hóa thành một bộ hình người thú thần bộ dáng. So với việc trước kia nhân loại hình thái, lúc này cổ thần trở nên chừng cao 3 trượng đại, tứ chi toàn bộ hóa thú, lông mọc dài ra, giống như tinh tinh, chỉ là như vậy nhìn xem, liền có thể để cho người cảm giác được một cổ không thể địch nổi cạnh mạnh. Khá lắm. Lăng Vân nhịn không được hít một hơi lương khí, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nhân loại hóa thú bộ dáng, loại này hóa thú công pháp có thể đủ tăng cường vài lần chiến lực, tuyệt đối là chí cường đón sát thủ. Rất tốt, chính là loại vẻ mặt này, kế tiếp ta sẽ một cái tát đem ngươi đập phái, cho ngươi hối hận một người đến sông ta cổ kiếm môn. Cổ thân một bộ thú nhân bộ dáng, diện mục dữ tợn, xấu xí vô cùng. Bất quá cái loại nảy tuyệt cường sát nghiệm nhưng lại mạnh vài lần có thừa. Khoan lắc đừng nói được quá sớm, đánh qua nói sau. Lăng Vân đối mặt như vậy một con quái vật, trong nội tâm chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý nghiêm nghị, trực tiếp lựa chọn bá vương phụ thể. Cổ thân biến thành thú nhân bộ dáng cũng không phải tăng cường một ít cậy mạnh mà thôi, so khí lực, ai sợ ai. Ngươi như thế nhược tiểu chính là thân hình có thể có nhiều hơn lực lượng, ta một cái tát có thể nát bấy ngươi, xem chiêu. Lúc này cổ thần thân cao 3 trượng, Lăng Vân thân hình tại hắn thoạt nhìn bất quá con sâu cái kiến, cực lớn bàn tay vỗ mà hạ, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tại hắn xem ra, một tát này trụ được tất nhiên có thể làm cho Lăng Vân phấn thân thoái cốt. Cũng chỉ có điều cái đầu lớn một chút mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Lăng Vân hào khí ngất trời, đối với cái kia phô thiên cái điểm mà đến cực lớn bàn tay căn bản không tránh không né, trực tiếp dùng chính mình cái kia kém xa tay phải hướng lên khởi động, tựa hồ ý định ngăn kháng một trường này. Khí thế lực bản sơn hà này, anh. Hai cổ khí thôn sơn hà năng lượng xông đụng vào nhau, Lăng Vân Trô đứng mặt đất tại lập tức sụp đổ, ngập trời khí thế như thực chất tính vận sóng, tầng tầng điệp đẩy ra đến. cổ kiếm môn cái kia một ít rộng rãi kiến trúc cung điện đã bị kịch liệt trùng kích, lung lay rụt sáng ngời, phát ra răng rắc chấn vang lên. Cổ kiếm môn những cái kia chỗ ở một bên trưởng lão tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn tuy nhiên đều là ngự không cảnh đỉnh phong thực lực, thoạt nhìn cùng hư tiên cảnh giống như chỉ có tầng một chi cách, nhưng kỳ thực hai cái cảnh giới căn bản là thiên địa khác biệt, cho nên bọn hắn khó có thể giải thích cái kia muốn nổ tung lên năng lượng. Lão tổ đều là dụng ra tuyệt chiêu mạnh nhất rồi, tiểu tử kia rõ ràng còn có thể đỡ nổi, thật sự là gặp ủy. Như thế kém xa thân hình, bộc phát ra lực lượng rõ ràng giống nhau. Cổ thần lúc này thân hình khổng lồ như núi, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ, mà Lăng Vân dùng bình thường hình thái, lại có thể sinh sinh khiêng ở cái kia hung hăng trụ được cự trưởng, chút nào không rơi vào thế hạ phong, vô luận từ góc độ nào xem đều là thị giác thượng cực lớn trùng kích. Điều đó không có khả năng. Cổ thần cái kia mang theo dã thú gào thét thanh âm truyền đến, mang theo phẫn nộ cũng không thể tin. Hắn một trường này chỉ là dư kinh liền có thể sụp đổ mở mặt đất, nhưng lại không thể làm gì Lăng Vân như thế nhược tiểu chính là thân hình, chính mình cái kia che bầu trời loại bàn tay ngạnh xanh xanh địa bị Lăng Vân ngăn cản tại trong giữa không trung. Khô khục. Đáng chết, còn giống như thị sử tại hạ gió. Bị cổ thần cự trưởng cái bọc Lăng Vân phát ra một tiếng ho khan, sắc mặt trở nên có chút hư bạch, trong cơ thể lại càng khí huyết cuồn cuộn. Lăng Vân phụ thể bá vương về sau lực lượng đại khái tại hư tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà cổ thần hiện tại đột phá đến hư tiên cảnh trung kỳ, so với hắn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa cổ thần một trường chụp được đến lực phá hoại kinh người, ngay cả mặt đất đều sụp đổ mở, chính mình đứng trên mặt đất ăn không ít thiệt thòi. Cho nên một trường này mặc dù là trọi cứng ra rồi, nhưng kỳ thực mình đã ở vào dưới gió. Ta muốn giết ngươi. Cổ thần hai mắt sung huyết, thân thể cao lớn không ngừng run run, lại lần nữa nâng lên chân phải, đột nhiên hướng phía Lăng Vân đạp xuống. Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, thay đổi trong nháy mắt, trên không trung liên tục kéo lê vài đạo hư ảnh, tránh được cái này hùng mãnh một ước. Hôn đản, ngươi liền chỉ biết chạy trốn công phu sao? Có bản lĩnh theo ta ganh đua cao thấp. Cổ thần tuy nhiên lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhưng cái kia thân thể cao lớn hành động thập phần không tiện, Lăng Vân cái này nhanh đến mức tận cùng tốc độ lại để cho hắn căn bản vô pháp bắt, công kích lần lượt địa đánh hụt, trong nội tâm tức giận không thôi. Cũng không biết có phải hay không là bị cổ thần chỗ chọc giận, Lăng Vân vậy mà thật sự ngừng lại, chẳng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bất quá sắc mặt tấm lãnh, ánh mắt so với trước lại càng nhiều vài phần sắc bén, chăm chú nhìn cổ thần cái kia tựa như là núi thân hình. Cổ thần thấy Lăng Vân ngừng lại, trong nội tâm âm thầm đắc ý, cho là hắn hay vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, chính mình bất quá vài câu khích tướng liền lại để cho hắn váng đầu não. Có cái gì thật là cao hứng. Lăng Vân như là xem thấu cổ thần tâm tư, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, ta dừng lại cũng không có nghĩa là ngươi có cơ nhưng thừa lúc, hoàn toàn sự khác biệt, ta đã không có hứng thú với ngươi tại chơi tiếp tục rồi. Ngươi nói cái gì? Cổ thần sắc mặt dùng mình, đè thấp lấy thanh âm hỏi. Bên ngoài còn có người đang đợi ta, cho nên ta không thể tốn quá nhiều thời gian, như vậy nên cuối cùng quyết chiến thời điểm rồi. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, tỉnh táo vô cùng, phản phất từ đầu đến cuối đều một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Phô trương thanh thế, thân thể của ngươi tiêu hao đã muốn không ít, ta cũng không tin ngươi còn có thể chi chống bao lâu. Cổ thần cũng không có bị Lăng Vân hù đến. Lăng Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta hội không hề chuẩn bị bỏ chạy tới giết ngươi, ta đã chạy đến liền nhất định có 10 phần nắm chắc. Tuy nhiên ngươi đột phá đến hư tiên cảnh trung kỳ để cho ta có chút tiểu ngoài ý muốn, bất quá nhưng không cách nào thay đổi kết cục. Cổ thần sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ hắn còn có cái gì tuyệt chiêu không có xử đi ra? Thiếu xem thường người rồi, có cái chiêu số gì cứ việc xử đi ra à, đừng bày ra cái kia một bộ chấp trưởng giả tư thái. Cổ thần chứng kiến Lăng Vân từ đầu đến cuối đều là cái kia một bộ đạm mạc bộ dáng, trong nội tâm chột dạ, tức giận hơn, cái này đối với mình tuyệt đối là trần trụi coi rẻ. Lần này Lăng Vân không có đón thêm lời nói, có đôi khi lời nói sẽ có vẻ thập phần tái nhợt vô lực, hành động mới là mạnh nhất hữu lực điệu biểu đạt. Tay phải trên không trung nhẹ nhàng lay động, Lăng Vân một bả theo trong túi chứa vật cầm ra một cái kim cương đúc thành loại nhỏ vòng tròn, tinh xảo vô cùng, thập phần chói mắt. Ngươi liền định cầm loại này đồng nát sắt vụn để đối phó ta, đừng cười chết người rồi. Cổ thần tuy nhiên trong nội tâm biết rõ Lăng Vân ở phía sau lấy ra mấy cái gì đó tuyệt sẽ không đơn giản, nhưng là ngoài miệng cũng không cam yếu thế, hơn nữa liên tục cơ cực lớn cánh tay, hướng về Lăng Vân quét ngang mà đi, muốn ngăn cản Lăng Vân. Có phải là đồng nát sắt vụn, thử xem sẽ biết. Lăng Vân thân pháp thoăn thoắt vô cùng, tùy ý cổ thần như thế nào quét ngang, không chút nào không làm gì được hắn. Mà hắn tại đây trốn tránh thời khắc, trong miệng đã bắt đầu niệm động chú ngữ, thủ thế liên tục biến hóa, khôn cùng vô tận nguyên lực hướng về kim cương vòng quán chú mà đi. Càn khôn thiên địa, hàng yêu phù ma. Hai mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi sạch bong, Lăng Vân đem trong tay kim cương vòng hướng phía cổ thần ném đi. Cổ thần trong nội tâm kinh nghi bất định, không biết cái này kim cương vòng đến tột cùng có tác dụng gì, vừa muốn chạy trốn. Mà những cái kia vốn là chỉ có cánh tay lớn nhỏ kim cương vòng lại đột nhiên tản mát ra một hồi chướng mắt sáng chói rực quang, chung quanh lại càng ngưng tụ ra tầng một màn sáng hư ảnh, vậy mà đem như núi cao cổ thần bọc tại trong đó, tùy ý cổ thần như thế nào dễ ruột đều trốn kiếp trước. Đây là vật gì? Cổ thần hoảng sợ địa mở to hai mắt, cái này kim cương vòng vậy mà có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, hơn nữa cái kia chiếu xạ tại trên người mình kim quang tựa hồ tại thôn vệ năng lượng của mình, vốn là trong cơ thể bổng bột lực lượng rất nhanh liền biến mất không còn. Năng lượng cung ứng chưa đầy, cổ thần cái kia như núi cao thân hình thu nhỏ lại xuống, biến thành người bình thường bộ dáng, toàn thân run rẩy té trên mặt đất. Cũng không còn có thể lực phản kháng, chỉ là như cũ mở to một đôi phẫn nộ con mắt chằm chằm vào Lăng Vân. Quả nhiên không hổ là đạo khí, cứ việc bị chôn mấy ngàn năm, y nguyên ánh sáng chói lọi bất hủ. Nửa tháng này đến ngoại trừ trợ giúp Diệp Khai cải tạo kinh mạch bên ngoài, hắn vẫn tại tế luyện cái này đạo khí, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, đạo khí năng lượng xa không phải hư tiên cảnh cường giả có thể ngăn cản, cường như cổ thần tại đây kiện đạo khí uy áp phía dưới, cũng không hề năng lực phản kháng. Bất quá cái này đạo khí năng lực cũng coi như hết sức đặc thù, không chỉ có thể chói buộc người, cái tiêu tản mát ra kim quang lại càng có thể thôn vệ người năng lượng, nếu không không có khả năng khinh địch như vậy chế ngự cổ thần. Kỳ thật hai người chúng ta đúng vậy không có bao nhiêu thù hận, đúng vậy tại Ma Vân quật ngươi vô duyên vô cớ đánh lên ta, làm hại Mây Đỏ vì ta bị trọng thương, cho nên liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Lăng Vân cuối cùng nhìn Cổ Thần liếc, mộ nhưng trong chớp mắt, thê lương kiếm quang phiêu tránh mà qua, cái kia bị kim cương vòng trói buộc chặt Cổ Thần cả đầu lâu bay lên, trên không trung ầm ầm nổ. Sớm nói với các ngươi qua, mục tiêu của ta chỉ là Cổ Thần, không nên ép ta ra tay giết nhiều người như vậy. Lăng Vân liếc qua trốn ở bị phế khư chính giữa lạnh run cổ kiếm môn trưởng lão, không hề dừng lại, hướng phía bên ngoài bay đi. Một người đọc xong một cái tông phái, giết mấy trăm đệ tử, tiêu diệt hư tiên cảnh khai sơn tổ sư, sau đó nên ngang rời đi, sao mà tiêu sái. Quy 1 chương 172, Diệp gia đại nạn. Hư tiên cảnh Cổ Thần vừa chết, cổ kiếm môn chẳng khác nào không có chỗ rửa căn cơ, căn bản không có khả năng lại cùng Thất Huyền Tông cạnh tranh xuống dưới. Cổ kiếm môn may mắn còn sống sót mấy vị trưởng lão cũng biết chỉ dựa vào bọn hắn đã muốn vô lực xoay chuyển trời đất, cho nên không thể không hạ lệnh giải tán cổ kiếm môn. Cổ kiếm môn có được mấy ngàn đệ tử, vốn là dựa vào sinh tồn tông môn đột nhiên giải tán, cái này tự nhiên kiếm được lòng người bàng hoàng, không biết nên đi nơi nào. Bất quá đối với loại tình huống này Lăng Vân cũng sớm có đoán trước, sớm lại để cho Thất Huyền Tông người thả ra tin tức, Thất Huyền Tông có thể vô điều kiện tiếp nhận cổ kiếm môn đệ tử, hơn nữa ở chỗ này đem đã bị so trước kia rất tốt đãi ngộ, hứa hẹn tuyệt sẽ không có thiên kiến mẹ phái. Mà Diệp Khai với tư cách Thất Huyền Tông trưởng môn, cũng hạ lệnh cổ kiếm môn đệ tử tiến vào Thất Huyền Tông hậu tất cả mọi người phải ở chung hòa thuận, nếu như ngày sau có ác ý cầm chuyện này lẫn nhau khiêu khích người hết thảy nghiêm trị không tha, nhẹ thì trục xuất Thất Huyền Tông, nặng thì đánh gãy gân tay gân chân, phế bỏ tu vi. Vốn đã cùng đường cổ kiếm môn đệ tử nghe nói tin tức này, tự nhiên vui mừng quá đỗi, không có chút nào chần chờ, ào ào đầu nhập vào Thất Huyền Tông, mà ngay cả một ít cổ kiếm môn trưởng lão cũng gia nhập Thất Huyền Tông cung phụng đoàn trận doanh. Đến tận đây, Ngọc Dương Thành vốn có hai đại tông phái hợp hai là một, Thất Huyền Tông thực lực trọn vẹn lộn mấy vòng. Không chịu nổi Diệp Khai nhõng nhẽo cứng rắn ngầm, Lăng Vân cuối cùng nhất cố mà làm địa nhận hắn cái này đồ đệ, đương nhiên hắn là chuẩn bị làm vùng tay trường quầy, qua không được bao lâu hắn liền cùng với Cơ Hồng Vân cùng đi Thiên Huyền Tông. Bất quá cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, ngay tại Lăng Vân chuẩn bị khởi hành ra đi thời điểm, Cơ Hồng Vân lại đột nhiên cảm giác được chính mình tu vi có đột phá dấu hiệu. Thông huyền cảnh đến ngự không cảnh cũng là một cái rất lớn khảm, không được phép có nửa điểm qua loa, cho nên hai người không thể không chậm trễ vài ngày, Cơ Hồng Vân đã muốn tiến vào Thất Huyền Tông mật thất bế quan đi rồi. Hơn 10 ngày qua rất nhanh đi, Cơ Hồng Vân như trước không có xuất quan, Lăng Vân trong nội tâm cũng không miễn có chút sốt ruột. Bất quá mặc cho tay hắn Đoạn Thông Thiên không có khả năng trợ giúp người khác đột phá, lúc này mấu chốt nhất hay là muốn xem chính mình lĩnh nộ cùng vật khí. Ngày này Lăng Vân đang tại chán đến chết ở bên trong, Diệp Khai cái này người bận rộn lại đột nhiên gấp hừng hực địa tìm tới chính mình, trên tay còn cầm một phong theo Ngọc Dương Thành Diệp gia gửi tới thư. Đây là thư nhà, cho ta xem làm gì vậy? Lăng Vân nghi hoặc địa nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng địa Diệp Khai, khó hiểu mà hỏi thăm. Sư phụ, ngươi xem đi thì biết, lần này đúng vậy cấp tốc, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Diệp Khai thở mạnh ngay khẩu hợp với một ngụm, thúc giục Lăng Vân. Lăng Vân càng thêm nghi hoặc, cũng không chần chờ nữa, mở ra phong thư cẩn thận đọc. Diệp gia đại nạn, ngàn vạn không muốn trở về. Thư thượng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, nhìn ra được viết thập phần vội vàng, tình thế đúng vậy rất không thể lạc quan. Chúng ta Diệp gia vốn là Ngọc Dương Thành một trong tam đại gia tộc, bất quá gần đây những năm này còn lại hai đại gia tộc Trịnh gia cùng Chu gia liên hợp lại chèn ép chúng ta Diệp gia, khiến chúng ta Diệp gia các đại sản nghiệp mấy năm liên tục lỗ lã, dần dần đi về hướng sụt dốc. Chuyện lần này đúng vậy vẫn là cùng bọn hắn có quan hệ. Không cần sợ, ngươi bây giờ đúng vậy Thất Huyền Tông trưởng môn, cái kia Trịnh gia cùng Chu gia vô luận như thế nào cũng sẽ cho ngươi cái này mặt mũi. Đúng vậy, ta trở thành Thất Huyền Tông trưởng môn sự tình còn không có rơi vào tay Ngọc Dương Thành, chỉ sợ Diệp gia chống đỡ không đến cái kia thời khắc, theo trên thư đó có thể thấy được Diệp gia tình cảnh hiện tại liền rất không ổn. Diệp Khai đều bị sầu lo nói. Lăng Vân sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ một lát sau nói ra, dù sao Hồng Vân bây giờ đang ở bế quan, ta liền cho cùng ngươi đi Ngọc Dương Thành đi một chuyến a, dùng tốc độ của ta mới có thể vượt qua. Nghe nói Lăng Vân nguyện ý giúp bề bộn, Diệp Khai lập tức đại hỉ, vội vàng địa chạy trở về hướng mấy vị trưởng lão khai báo vài câu, đem Thất Huyền Tông lớn nhỏ sự vụ giao cho đại trưởng lão xử lý, liền trực tiếp cùng Lăng Vân cùng một chỗ hướng về Ngọc Dương Thành phương hướng tiến đến. Dùng Lăng Vân thực lực bây giờ, mang lên một người phi hành cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng tốc độ, Thất Huyền Tông vốn chính là thuộc về Ngọc Dương Thành phạm vi, cách xa nhau tự nhiên sẽ không quá xa. Ngự không cảnh cường giả có lẽ cần trọn vẹn một ngày thời gian, nhưng là Lăng Vân mang theo Diệp Khai không đến hồi lâu liền có thể đến. Sư phụ, phía dưới chính là Ngọc Dương Thành, chúng ta đi xuống trước, còn lại mấy vị trưởng lão tốc độ không có nhanh như vậy, khả năng muốn tối nay đến. Lăng Vân chỉ vào phía dưới một tòa rất có quy mô thành trì nói ra. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cứ việc hắn bây giờ có được hư tiên cảnh thực lực, càng là có thể chém giết hư tiên cảnh trung kỳ cổ thần. Nhưng là có chút thời điểm thực lực cũng không phải chiến thắng nhất nhanh và tiện nhân tố, đối phó cùng thuộc tại Ngọc Dương Thành Chu gia cùng Trịnh gia, Thất Huyền Tông trưởng lão ra mặt không thể nghi ngờ càng, chức, cụ sức thuyết phục. Cho nên Diệp Khai rời đi trước cũng phân phó mấy vị trưởng lão hướng về Ngọc Dương Thành chạy đến, bất quá bọn hắn tốc độ so Lăng Vân kém hơn không ít, tự nhiên rút lại phía sau rất nhiều. Đứng lại, hôm nay Ngọc Dương Thành không đối ngoại người cởi mở, các ngươi ngày mai lại đến a. Nhưng mà đang ở Lăng Vân hạ xuống tới, chuẩn bị cùng Diệp Khai cùng nhau tiến vào Ngọc Dương Thành lúc, lại bị trước cửa thành thủ vệ cho ngăn lại. Lăng Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, tuyệt đối không thể tưởng được sự tình vậy mà huyên náo lớn như vậy, ngay cả Ngọc Dương Thành đô nhận lấy ảnh hưởng, hoàn toàn phong đóng lại. Nguy rồi. Diệp Khai dừng lại một hồi, đột nhiên kinh khiếu xuất lai. Làm sao vậy? Lăng Vân hỏi. Diệp Khai nhìn xem Lăng Vân, lo lắng địa giải thích nói, Chu gia cùng Trịnh gia thực lực tuy nhiên không thể coi thường, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào náo, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến cả Ngọc Dương Thành thủ vệ, bởi vì thủ vệ là một phần của phủ thành chủ, thực lực xa so với chúng ta tam đại gia tộc mạnh hơn nhiều. Ý của ngươi là phủ thành chủ cũng tham dự việc này, bất quá đã phủ thành chủ thực lực xa so các ngươi tam đại gia tộc cường đại, đúng vậy không có lý do cùng còn lại hai đại gia tộc châm đối với các ngươi à?
Không, hoàn toàn có lý do, bởi vì phủ thành chủ họ Dương.
Lăng Vân có chút sững sờ chỉ chốc lát là, lập tức kịp phản ứng, hỏi, ngươi là nói Dương Tiên Nhi?
Diệp Khai nhẹ gật đầu, có chút hối hận nói, đúng vậy, nàng chính là Ngọc Dương thành thành chủ con gái, hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên cứ việc nàng đối với ta mọi cách vũ nhục, ta đều lựa chọn yên lặng chịu được, bởi vì ta biết rõ thân phận của nàng ta đắc tội không nổi. Bất quá ngày đó ngươi giết Lâm Quân Hậu đem nàng giao cho ta, khi đó ta đang tại nổi nóng, trong cơn tức giận quạt nàng hai bàn tay, về sau nàng liền trực tiếp về tới Ngọc Dương thành, phòng trưng liền là chuẩn bị trả thù chúng ta Diệp gia. Như thế có chút phiền phức, bất quá việc này không sai tại ngươi, như nàng nữ nhân như vậy, cho nàng hai bàn tay xem như tiện nghi nàng. Nếu là phủ thành chủ vì vậy mà cố tình gây sự, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Lăng Vân cũng không cho rằng Diệp Khai làm sai, ngược lại cảm thấy Diệp Khai đối với Dương Tiên Nhi quá mức bao dung, nghĩ nghĩ hỏi, phủ thành chủ cũng có hư tiên cảnh cường giả. Đây là khẳng định, hơn nữa chắc chắn sẽ không yếu hơn, kém hơn cổ thần, nhưng mà ít nhất cũng là hư tiên cảnh trung kỳ tồn tại. Diệp Khai mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vốn cho là chỉ là Chu gia cùng Trịnh gia hướng bọn hắn làm khó dễ, như vậy bằng vào Thất Huyền tông lực ảnh hưởng, đảo là có thể trấn áp đi qua, nhưng là nếu như tăng thêm phủ thành chủ, vậy cũng có chút khó làm rồi. Chỉ là hư tiên cảnh trung kỳ ta lại là có thể miễn cưỡng đối phó, trước đi nhìn kỹ hắn nói à, cũng không nhất định phải cứ cùng phụ thành chủ đối địch. Lăng Vân khuyên. Diệp Khai nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, hơn nữa hắn đối với Lăng Vân cũng có đầy đủ tin tưởng. Các ngươi mở ra, ta là Diệp gia thiếu chủ Diệp Khai, tin tưởng các ngươi thành chủ rất thích đi chứng kiến ta trở lại. Diệp Khai đi ra một bước, đối với cái kia thủ thành thị vệ nói ra. Diệp gia thiếu chủ. Thị vệ kia nghe vậy cẩn thận đánh giá Diệp Khai, thật lâu về sau trên mặt lộ làm ra một bộ trêu tức biểu tình, ta nói là ai, nguyên lai chính là cái Thất Huyền tông phế vật. Cái này danh hào có thể so sánh Diệp gia thiếu chủ vang dội nhiều lắm. Người thị vệ này khinh miệt thanh âm lập tức lại để cho còn lại mấy vị thủ vệ thị vệ cũng phá lên cười, phủ thành chủ cùng Diệp gia đã muốn thủy hòa bất dung, bọn hắn cũng không sợ đắc tội Diệp gia. Ta nhớ được hắn còn giống như là tiên nhi quận chúa vị hôn phu. Chỉ bằng hắn làm gì có xứng đôi tiên nhi quận chúa, nghe nói tại Thất Huyền tông thời điểm cũng đã bị tiên nhi quận chúa từ bỏ, bằng không thì chúng ta phủ thành chủ hiện tại cũng sẽ không đối với Diệp gia khai chiến. Diệp gia đây là không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng chúng ta phủ thành chủ đối đầu, ta xem dùng không được bao lâu, Diệp gia trăm năm cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi nói đủ chưa, lập tức tránh ra cho ta. Diệp Khai thật sự nghe không vô, lửa giận trong lòng thẳng phun, quát lớn. Ơ a, Diệp thiếu chủ cái này là chuẩn bị đại phát thần uy, muốn ngăn cơn sóng dữ sao? Đừng có năng động, chỉ bằng loại người như ngươi phế vật, ta một đầu ngón tay có thể làm chết một đống, ngươi đi chỉ sẽ tăng nhanh Diệp gia diệt vong. Xem ra các ngươi là không có ý định mở ra rồi, cũng thế, dù sao tốt tội phủ thành chủ, không quan tâm các ngươi cái này mấy cái tiểu la lâu. Diệp Khai toàn thân tuôn ra phát ra một hồi sát ý, hắn bây giờ là Thất Huyền tông trưởng môn, thực lực đạt tới hư tiên cảnh đỉnh phong, làm sao có thể tùy ý mấy cái thị vệ vũ nhục. To rõ kiếm quang hiện lên, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy trào phúng địa vài tên thị vệ tại sau một khắc đột nhiên tất cả đều bưng kín cổ của mình, máu tươi phún dũng ra, con mắt trừng được tròn đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa thần sắc, tựa hồ tại khiếp sợ vì sao Diệp Khai loại này nổi danh phế vật hội có được loại thực lực này. Mấy người bọn hắn dâu dịa, không đáng sinh lớn như vậy khí, Diệp gia sự tình quan trọng hơn. Lăng Vân nhắc nhở. Diệp Khai nhẹ gật đầu, không hề để ý tới có lý hội mấy cái đảo trong vũng máu thị vệ, mang theo Lăng Vân tiến vào Ngọc Dương thành, hướng phía Diệp gia phương hướng đi đến.